Giải chấp trì tác niệm niệm ức Phật danh hiệu cố thị tư huệ nhiên hữu sự trì lý trì sự trì giả tín hữu tây phương a di đà phật Di Dị Đạt thị tâm tác Phật thị tâm thị Phật đảng dĩ quyết chí nguyện cầu sanh cố dư tử ức mẫu vô thời tạm trong lý trì giả tính tây phương a di đà phật thị ngã tâm cụ thị ngã tâm tạo tức dĩ từ tâm sở cụ sở tạo hồng danh di hệ tâm chi cảnh linh bất tạm trong giả giải chấp trì là niệm niệm nhớ tới danh hiệu phật cho nên là tư huệ nhưng có sự trì và lý trì sự trì là tin có a di đà phật ở tây phương nhưng chưa thấu đạt tâm này làm phật tâm này là phật nhưng do quyết chí nguyện cầu vãng sanh như con nhớ mẹ không lúc nào tạm quên lý trì là tin a di đà phật ở tây phương tâm ta sẵn đủ là do tâm ta tạo liền dùng hồng danh tâm ta sẵn đủ tâm ta tạo ấy để làm cảnh hệ niệm khiến cho chẳng tạm quên vậy tách rời danh tư tu thì mới có thể giảng sự và lý rất rõ ràng chứ trên thực tế tam huệ danh tư tu và ba món tư lương tính nguyện hạnh đều ở trong một niệm một câu phật hiệu đầy đủ ba món tư lương mà cũng đầy đủ tam học giới định huệ và tam huệ danh tư tu tam học tam huệ tam tư lương mở rộng ra chính là toàn bộ hết thảy pháp do Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm các pháp ấy đều nằm gọn trong một câu danh hiệu chấp trì danh hiệu có sự trì và lý trì khác biệt sự trì là thực sự tin tưởng có thế giới cực lạc có A Di Đà Phật nhưng chưa thấu đạt tâm này làm Phật tâm này là Phật chỉ có cái tâm cầu nguyện được vãng sanh hết sức khẩn thiết như con nhớ mẹ không lúc nào quên mất đấy là sự trì lý trì là tinh tâm ta sẵn có A Di Đà Phật Phật do tâm ta tạo y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười phương vô lượng vô biên các cõi Phật đều do tự tánh biến hiện hiểu rõ lý là giải ngộ ngộ rồi bèn bắt đầu tu thì có thể kiến ngộ bất luận sự trì hay lý trì biểu hiện bề ngoài đều giống nhau tinh tấn không lười biếng tính tâm kiên định những phần tử lưng chừng giữa bậc thượng trí và kẻ hạ ngu là kẻ khó độ nhất cổ nhân khuyên lên chúng ta hãy học theo kẻ ngu học theo người trí chẳng dễ học theo kẻ ngu thì còn có thể làm được ai chịu học làm kẻ ngu thì người ấy chính là thiện nam tử thiện nữ nhân như trong kinh này đã nói hết thảy đều bỏ được một bộ kinh A Di Đà một câu A Di Đà Phật những thứ khác hoàn toàn chẳng cần đến đấy chính là ngu mà không ai có thể bằng được giải nhất nhật chí thất nhật giả khắc kỳ biện sự giả lợi căn nhất nhật tất bất loạn độn căn thất nhật phương bất loạn trung căn nhị tam tứ ngũ lục nhật bất định hữu lợi căn nan thất nhật bất loạn độn căn cận nhất nhật bất loạn trung căn lục ngũ tứ tam nhị nhật bất định giải từ một ngày cho đến bảy ngày là định thời hạn hồng tu tập thành tựu bậc lợi căn trong một ngày liền chẳng loạn độn căn thì bảy ngày mới chẳng loạn bậc trung căn thì 2, 3, 4, 5, 6 ngày không chừng. Lại nữa, bậc lợi căn có thể bất loạn suốt 7 ngày. Bậc đồng căn chỉ có thể bất loạn trong 1 ngày. Bậc trung căn thì 6, 5, 4, 3, 2 ngày không chừng. Pháp môn niệm Phật có thể định thời hạn mong chứng đắc từ 1 ngày cho đến 7 ngày. Quý vị nghĩ xem, pháp môn nào có thể thành công trong vòng 7 ngày? Do vậy, ngay cả vị tổ sư khai sơn của Pháp Tướng Tông là Khuy Cơ Đại Sư cũng khen ngợi pháp này là pháp đại thừa đốn pháp đến cùng cực. Ngài viết một bản chú giải cho Kinh Di Đà có tựa đề là A Di Đà Kinh Thông Tán Sớ, nhằm tán dương tịnh độ. Do niệm Phật 7 ngày có thể thành tựu, hàng lợi căn trong 1 ngày liền đắc nhất tâm bất loạn. Còn kẻ động căn phải mất 7 ngày mới chẳng loạn. Trung căn thì 2, 3, 4, 5, 6 ngày không nhất định. Hễ có thể nhất tâm bất loạn thì liền sanh tử tự tại. Tịnh Tông đã Phật thức chính là căn cứ trên đoạn kinh văn này. Thật sự đã Phật thất, niệm Phật thì như trong quá khứ Thầy Lý đã từng bảo chúng tôi. Đài Trung Liên Xã tuy thành lập 40 mấy năm, nhưng chỉ cử hành tinh tấn Phật thất 2 lượt. Thầy Lý đích thân chủ trì. Người tham gia tinh tấn Phật thất không được quá 10 người. Vì thầy chủ trì phải chỉ dạy uốn nắn tình trạng tu tập của từng người tham dự. Đông người sẽ chiếu cố không xuể, hễ hơi sơ sẩn sẽ chút lấy ma chướng. Trong 2 lần ấy cũng có mấy người bị ma dựa, thế gian gọi là bệnh thần kinh. Thầy Lý bỏ thời gian cả 1 năm để kìm cặp mới khiến cho người ấy trở lại bình thường. Từ đấy không còn đã tinh tấn Phật thất nữa, chỉ cử hành pháp hội Phật thất. Ma chướng đưa đến là do chính người ấy có mong cầu, cầu thần thông, cầu cảm ứng, tâm chẳng thanh tịnh. Kinh Di Đà nói 7 ngày, còn Kinh Vô Lượng Thọ nói trai giới thanh tịnh, nhất tâm thường niệm, thập trú và bất tuyệt giả. Trai giới thanh tịnh, nhất tâm thường niệm, 10 ngày đêm chẳng dứt. Tức là nói định kỳ hạn niệm Phật cầu chứng trong 10 ngày. Cổ Âm Dương Kinh cũng nói 10 ngày. Kinh Đại Tập nói 7 thất, tức 49 ngày. Kinh Ban Châu Tâm Muội nói 90 ngày, tức 3 tháng. Kinh Văn Thù Bát Nhã cũng nói 90 ngày. Các kinh nói số ngày hạn định để cầu chứng đắc dài ngắn khác nhau. Kinh A Di Đà nói thời gian ngắn nhất, đơn giản, dễ dàng nhất, ai cũng có thể làm được. Huống chi Kinh Vô Lượng Thọ còn nói chú già thường niệm, nguyện dục giảng sanh A Di Đà Phật thanh tịnh Phật quốc. Thập nhật, thập dạ, nãi chí nhất nhật, nhất dạ, bất đoạn tuyệt giả, thọ chung giai đắc, giảng sanh kỳ quốc. Ngày đêm thường niệm, nguyện muốn giảng sanh cõi Phật thanh tịnh của A Di Đà Phật. Từ 10 ngày 10 đêm cho đến 1 ngày 1 đêm chẳng đoạn tuyệt. Khi hết tuổi thọ đều được sanh về nước ấy. Nói chung, chỉ cần nhất tâm, bất luận thời gian dài hay ngắn đều có thể giảng sanh. Còn phẩm vị cao hay thấp tùy thuộc công phu niệm Phật sâu hay cạn. Nói sâu hay cạn là nói tới sự tương ứng. Tương ứng với hành và nguyện của A Di Đà Phật thì là sâu. Nói đơn giản hơn nữa là tương ứng với định và huệ. Công phu sâu là tâm định, huệ khai, đoạn phiền não, phá vô minh. Phẩm vị tự nhiên cao. Công phu niệm Phật cạn là định và huệ yếu ớt. Có thể khuất phục phiền não, nhưng chưa thể đoạn được phiền não. Phẩm vị ắt thấp. Chuyện này chẳng khó hiểu gì. Giải: nhất tâm diệt nhị chủng, bất luận sự trì, lý trì. Trì chí phục trừ phiền não. Nải chí kiến tư tiên tận. Giai sự nhất tâm. Bất luận sự trì, lý trì, trì chí tâm khai. Kiến bổn tánh Phật. Giai lý nhất tâm. Sự nhất tâm bất dị kiến tư sở loạn. Lý nhất tâm bất dị nhị biên sở loạn. Tức tu huệ giả. Giải. Nhất tâm cũng có hai thứ. Bất luận sự trì hay lý trì. Trì đến mức khuất phục. Trừ diệt phiền não. Cho đến trừ hết kiến hoặc hay tư hoặc trước. Đều là sự nhất tâm. Bất luận là sự trì hay lý trì. Trì đến mức tâm khai ngộ. Thấy vị Phật nơi bổn tánh. Đều là lý nhất tâm. Sự nhất tâm chẳng bị kiến hoặc, tư hoặc nhiễu loạn. Lý nhất tâm chẳng bị nhị biên nhiễu loạn. Đấy chính là tu huệ vậy. Nhất tâm cũng gồm hai thứ. Bất luận sự trì hay lý trì, nhân giống nhau, quả cũng giống nhau. Ví như chúng ta là phàm phu, tuy nghe nói duy tâm tình độ, tự tánh Di Đà, nhưng chẳng hiểu rõ tâm tánh là gì. Nếu hoàn toàn hiểu rõ thì là minh tâm kiến tánh, là bậc pháp thân đại sĩ. Chữ thượng trí chỉ pháp thân đại sĩ. Bậc Bồ Tát từ sơ trụ trở lên trong viên giáo bèn thuộc về lý trì. Còn những ai chưa chứng pháp thân thì đều gọi là sự trì. Trong Bát Thức Quy Củ Tụng, Quyền Trang đại sư đã viết: ngu giả nan phân thức giữ căn. Kẻ ngu chẳng phân biệt được thức và căn. Chữ ngu giả chỉ bậc A-la-hán. Bất luận sự trì hay lý trì đều tin chân thật. Nguyện thiết tha, nhất tâm trì danh, nhân giống hệt nhau. Đẳng giác và phàm phu bình đẳng. Nhân bình đẳng, quả cũng bình đẳng. Sanh về Tây Phương đều được chứng trọn vẹn ba thứ: bất thoái, danh thù, phổ hiền, là lý trì. Quánh Kha là sự trì. Sư Quánh Kha giống hệt Văn Thù và Phổ Hiền. Luận trên công phu thì chẳng từng biết là sự trì hay lý trì. Chế phục phiền não chẳng cho nó khởi tác dụng. Thường gọi là công phu thành phiến, thuộc về công phu sự nhất tâm ở mức độ cạn. Nếu đoạn được kiến hoặc và tư hoặc thì chính là công phu sự nhất tâm ở mức độ sâu. Nói theo giáo hạ, kiến hoặc có 88 phẩm trong tam giới, tư hoặc có 81 phẩm. Người đoạn được mấy phẩm là sự nhất tâm ở mức độ cạn. Nếu đoạn được hoàn toàn thì là sự nhất tâm viên mãn. Do vậy, trong sự nhất tâm cũng có 3 bậc chính phẩm. Bất luận trì theo cách nào, chỉ luận định theo công phu đoạn phiền não sâu hay cạn. Chẳng cần biết là sự trì hay lý trì. Trì chí tâm khai, kiến bổn tánh Phật. Trì đến mức tâm khai ngộ, thấy vị Phật trong bổn tánh. Khai là khai ngộ. Niệm đến mức đại triệt, đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Kiến tánh chính là kiến bổn tánh Phật. Thấy được vị Phật trong bổn tánh. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, thấy một phần bổn tánh, thì gọi là lý nhất tâm. Vô minh có 41 phẩm. Bậc sơ trụ trong viên giáo phá một phẩm vô minh, thấy một phần bổn tánh Phật, đủ thấy người đạt được lý nhất tâm, như trong Tịnh Tông đã nói, chính là bậc sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo hoặc sơ địa Bồ Tát trong biệt giáo. Lý nhất tâm cũng có 41 phẩm, từ sơ trụ đến đẳng giác. phẩm vị được nâng cao dần dần. Đắc sự nhất tâm sẽ chẳng bị kiến tư phiền não loạn động. Tâm định, tam muội là định. Niệm Phật tam muội chính là an định. Tâm định nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới, định nơi A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật và Tây Phương Cực Lạc thế giới ra, buông hết mọi thứ xuống, chẳng bị lay động bởi lục trần. Pháp thế gian thường gọi người đạt cảnh giới này là bát phong suy bất động, tám gió thổi chẳng động.
Chú giải: bát phong chỉ cho tám thứ dễ khiến cho tâm bị lay động nhất, tức xưng, khen ngợi, cơ, chê bai, khổ, lạc, lợi, suy, đắc, thất. Bát phong suy bất động chính là một câu trong bài thơ Tô Đông Pha. Trong khi tịnh tọa, cảm thấy cảnh giới chứng ngộ của mình rất cao, liền cao hứng viết: khể thủ thiên trung thiên, hào quang chiếu đại thiên, bát phong suy bất động, đoan tọa tử kim liên. Kính lạy thiên trung thiên, hào quang chiếu đại thiên, tám gió thổi chẳng động, ngồi yên trên sen vàng. Làm xong bài thơ ấy, Tô Đông Pha vô cùng đắc ý, sai tiểu đồng cấp tốc vượt sông đưa cho thiền sư Phật Ấn bình phẩm. Ngài Phật Ấn xem xong cười khan chẳng nói gì. Tiểu đồng văn đài xin sư cho biết ý kiến. Sư đề ngay hai chữ phóng thí thả rắm, bảo đem về. Tiểu đồng về báo lại, Tô Đông Pha nổi giận đùng đùng, liền gọi người chèo thuyền ngay sang sông để cập vấn sư sao lại thô lỗ đến mức ấy, chẳng biết thưởng thức thơ thiền ra sao cả. Đến chùa chỉ thấy cửa đã khóa chặt, sư đề trên cổng hai câu thơ: bát phong suy bất động, nhất thí đã quá gian, tám gió thổi chẳng động, một rắm vượt sông ngay.
Tiếng tâm, lời dưỡng, ngũ dục, lục trần trong thế gian đều chẳng động tâm, mà pháp xuất thế gian cũng chẳng động tâm. Đắc sự nhất tâm thì tham, sân, si, mạn, nghi đều chẳng còn. Đắc lý nhất tâm thì chẳng bị nhị biên làm loạn. Từ ngữ nhị biên ở đây ý nói hết thảy pháp đều là tương đối. Người thế gian sống trong không gian tương đối, hễ nói là lớn ắt phải có nhỏ, nói là dài ắt phải có ngắn, nói là đúng ắt phải có sai. Hết thảy pháp đều là hai bên đối lập. Nếu chứng được lý nhất tâm thì hai bên cũng không còn nữa. Hai bên không lập thì trung đạo cũng chẳng còn. Tâm thanh tịnh, một niệm chẳng sanh, đó gọi là khai khẩu tiền thác, đồng niệm tức quay. Mở miệng liền sai, giấy niệm liền trái. Tất cả hết thảy vọng tưởng, chấp trước đều chẳng có. Đấy gọi là tu huệ. Nếu niệm Phật mà chẳng thể thụ dụng thì chẳng được coi là chân tu. Người khác khen ngợi ta, trong tâm rất vui vẻ, tự cảm thấy đắc ý. Người khác quỷ bán ta, tâm sanh phẫn nộ, đều thuộc về phiền não. Vì sao người ta có thể biết trước lúc mất, tự tài giảng sanh? Nói toạc ra thì chẳng có gì khác cả. Đối với pháp thế gian lẫn xuất thế gian, người ấy chẳng động tâm. Chúng ta thể hơi gặp thử thách một chút, trong tâm liền chán chường. Tuy hàng ngày niệm Phật, nhưng chỉ có thể nói là kết duyên với Tây Phương thế giới mà thôi. Đời này chẳng mong chi giảng sanh được. Người giảng sanh chẳng động tâm. Họ bỏ thế gian này xuống, nó đâu có liên can gì với mình. Tôi mượn cái thân thể này để niệm Phật giảng sanh Cực Lạc thế giới. Không những quỷ bán hay khen ngợi chẳng dính dáng gì đến tôi. Mà đánh tôi hay chửi tôi cũng chẳng ăn nhầm gì hết. Ngay cả thân thể cũng không màng đến, huống hồ là vật ngoài thân. Đấy là công phu tối thiểu để được giảng sanh Tây Phương. Do vậy, trông thấy vinh hoa phú quý, tâm tròn chẳng có mãi may hâm mộ, đấy mới là chẳng bị kiến tư làm loạn. Nói theo đường lối tu tập thông thường, thì đừng nói là đoạn kiến tư, chế ngự kiến tư cũng hết sức khó khăn. Phải nhờ vào định, do vậy gọi là định cộng giới. Trong định có giới, trong giới không có định. Định có thể chế phục kiến tư, nhưng chẳng thể đoạn kiến tư. Công phu chế phục càng sâu, thì từng cấp sanh lên cõi trời càng cao. Trời có 28 tầng, sanh lên trời chẳng thể thoát tam giới. Muốn thoát tam giới thì phải đoạn kiến tư phiền não. Tứ thiền bát định được gọi là thiền định thế gian. Pháp môn tịnh độ nói đến chuyện mang theo nghiệp, vượt khỏi tam giới theo chiều ngang. Hễ có công phu, chế phục được phiền não bèn có giảng sanh. Chế phục phiền não cần phải có định, do vậy gọi là niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội là định, mà cũng thường được gọi là công phu thành phiến. Đấy chính là điều kiện tối thiểu để giảng sanh. Người thực sự cầu nguyện giảng sanh phải thực sự buông xuống thế giới này. Hết thảy những thứ tạp nhạp, dù là thế gian hay xuất thế gian, đều là chướng ngại, chẳng cần phải bận lòng. Giải: bất dị kiến tư loạn, cố cảm biến quá thân Phật, cặp chư thánh chúng hiện tiền, tâm bất phục khởi, xa bài giới trung, tam hữu điên đảo, giảng sanh đồng cư, phương tiện nhị chủng cực lạc thế giới. Giải: chẳng bị kiến hoặc và tư hoặc làm loạn, nên cảm được thân biến quá của Phật và các vị thánh hiện tiền. Do tâm chẳng còn dấy lên ý niệm điên đảo thuộc về ba cõi trong thế giới Sa Bà, nên người ấy sẽ sanh vào hai cõi đồng cư và phương tiện trong thế giới cực lạc. Đoạn văn này chú giải nói tới quả báo thù thắng nhất của sự niệm Phật. Trong phần kinh văn ở trên có một đoạn ghi: kỳ nhân lâm mạng chung thời, A-di-đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Thị nhân trung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc giảng sanh A-di-đà Phật cực lạc quốc độ. Khi người ấy lâm chung, A-di-đà Phật và các thánh chúng hiện ra trước mặt. Khi người ấy mất, tâm chẳng điên đảo, liền được sanh về cõi nước cực lạc của A-di-đà Phật. Khi người ấy lâm chung, A-di-đà Phật và các vị thánh chúng đến trước mặt tiếp dẫn. Bất dị kiến tư sở loạn, chẳng bị kiến hoặc tư hoặc nhiễu loạn. Câu này trọng yếu nhất. Nếu chẳng đạt tiêu chuẩn này, sẽ chẳng thể giảng sanh. Lúc bình thường, đối với pháp thế gian và Phật pháp, luôn có thể chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, tức là chẳng bị cảnh giới nhiễu loạn, sẽ quyết định giảng sanh. Công phu này là năng cảm, chủ thể tạo ra sự cảm ứng. Phật đến tiếp dẫn là sở cảm, đều được cảm ứng. Trong tâm chẳng còn có những vọng niệm thuộc về tam hữu của thế giới Sa Bà nữa. Tam hữu là dục giới hữu, sắc giới hữu và vô sắc giới hữu. Nói cách khác, hết thảy cảnh duyên trên trời hay trong cõi người đều chẳng đồng tâm, thì sẽ có thể sanh vào cõi phàm thánh đồng cư và cõi phương tiện hữu dư. Giải: bất dị nhị biên loạn, cố cảm thụ dụng thân Phật, cập chư thánh chúng hiện tiền, tâm bất phục khởi sanh tử, niết bàn nhị kiến điên đảo, giảng sanh thật báo, tịch quan nhị chủng cực lạc thế giới. Giải: chẳng bị nhị biên nhiễu loạn, nên cảm được thân thụ dụng của Phật và các vị thánh hiện tiền. Tâm chẳng còn khởi lên hai món kiến giải điên đảo sanh tử và niết bàn, nên sanh về hai cõi thật báo và tịch quan của thế giới cực lạc. Người giảng sanh được thấy quá thân hay là báo thân, A Di Đà Phật trọn chẳng phân biệt. Đấy là do hành nguyện của chúng sanh niệm Phật cảm thành. Chúng sanh có cảm, Phật sẽ có ứng. Cảm ứng đạo giao, pháp vốn sẵn như thế. Điều này cũng cho thấy, sanh thì quyết định sanh, đi thì thực sự chẳng đi. Niệm đến lý nhất tâm thì Đức Phật hiện ra tiếp dẫn khi lâm chung là báo thân Phật. Tâm bất phục khởi sanh tử, niết bàn nhị kiến điên đảo. Tâm chẳng còn khởi lên hai món kiến giải điên đảo là sanh tử và niết bàn. Sanh tử là một bên, còn niết bàn là bên kia. Người ta thường có ý niệm phân biệt ấy, ngỡ thế giới Sa Bà là bên này, còn cực lạc là bên kia. Niệm đến lý nhất tâm thì những ý niệm ấy đều chẳng còn nữa. Tâm thật sự thanh tịnh, có thể sanh về cõi thật báo và thường tịch quan của Tây Phương. Giải: đương tri chấp trì danh hiệu, ký giảng dị trực tiệp, nhưng chí đốn chí duyên, dĩ niệm niềm tức Phật cố, bất lao quán tưởng, bất tất tham cứu, đương hạ duyên minh, vô dư vô khiếm. Giải: hãy nên biết rằng, chấp trì danh hiệu tuy đơn giản, dễ dàng, thẳng chóng, mà là viên đốn tột bậc, bởi mỗi niệm chính là Phật. Chẳng nhọc công quán tưởng, chẳng cần phải tham cứu, mà ngay trong khi niệm Phật ấy bèn viên minh, chẳng thừa, chẳng thiếu. Một câu Phật hiệu là pháp môn đại tổng trì của toàn thể Phật Pháp. Không chỉ là hết thảy Pháp do Phật Thích Ca đã nói trong một đời Ngài, mà thậm chí vô lượng pháp môn của mười phương ba đời, hết thảy chư Phật, đều chẳng lìa khỏi một câu A-di-đà Phật. Do vậy, A-di-đà Phật là pháp môn thù thắng bậc nhất để mười phương ba đời hết thảy chư Phật, độ chúng sanh thành tựu Phật Đạo. Phải là pháp đơn giản, dễ dàng, ai cũng có thể tu được, thì mới có thể gọi là bậc nhất. Chỉ duyên chỉ đốn, đốn là nhanh chóng siêu thoát, từ địa vị phàm phu liền thành Phật. Chỉ duyên là viên mãn đến cùng cực. Khi tôi mới học Phật, các đồng tham đạo hữu thảo luận pháp có nêu ra một câu hỏi: nếu một chúng sanh tạo tội cực nặng, lập tức phải đọa vào tam đồ, Phật có năng lực siêu độ kẻ ấy ngay lập tức hay chăng? Nếu không có năng lực, thì vạn đức vạn năng chỉ là mỹ từ ca ngợi Phật, chứ không phải là thật. Sau khi đọc kinh Tịnh Độ, tôi mới biết được Đức Phật quả thật có năng lực ấy. Quán kinh nói, kẻ ngũ nghịch, thập ác lâm chung, mười niệm hoặc một niệm đều có thể giảng sanh. Đã giảng sanh sẽ chứng trọn vẹn ba thứ bất thoái, nhanh chóng đến cực điểm, viên mãn đến cực điểm. Vấn đề là có tin hay không? Kinh Đại Thừa nói, hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh, niệm niệm tưởng Phật thì Phật sẽ hiện tiền. Phàm phu nghĩ đến tham sân si mạn đọa trong tâm ác đạo, tâm tham nặng nề sẽ biến thành ngạ quỷ, tâm sân hận nặng nề sẽ đọa địa ngục, tâm ngu si nặng nề sẽ biến thành súc sanh. Người niệm Phật niệm niệm duyên theo Phật, khởi lên sự cảm ứng đạo giao với Tây Phương cực lạc, sẽ có hy vọng sanh về Tây Phương. Giải: thường thường căn, bất năng du kỳ khổn. Hà hà căn diệt, năng căn kỳ dực. Kỳ sở cảm Phật, sở sanh độ. Giảng giảng thắng tấn, diệt bất nhất khái. Khả dị, hoành cai bát giáo. Thụ triệt ngũ thời, sở dĩ triệt để bi tâm. Vô vấn tự thuyết, thả thâm tháng kỳ nan tính giả. Giải: bậc thường thường căn chẳng thể vượt ngoài cửa ải này, mà kẻ hà hà căn cũng có thể đạt đến cảnh giới ấy. Do công phu tu tập của mỗi người mà đối với mỗi tầng cấp công phu cảm được Đức Phật, và cõi nước sẽ sanh về lại càng thù thắng hơn, cũng chẳng nhất loạt giống nhau.
Chú giải: chúng tôi dịch câu này theo cách diễn giải của Pháp Sư Viên Anh trong A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký.
Có thể nói là pháp môn tịnh độ theo chiều ngang bao trùm tám giáo, theo chiều dọc thấu triệt năm thời. Do vậy, Đức Phật vì tâm bi triệt để, chẳng ai hỏi mà tự nói, lại còn khen ngợi sâu xa pháp này khó tin. Khổn có nghĩa là phạm vi. Chữ thường thường căn chỉ đẳng giác Bồ Tát. Như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền phát nguyện cầu sanh tịnh độ trong hồi Hoa Nghiêm. Hà hà căn là chúng sanh trong địa ngục, bao gồm chính pháp giới chẳng còn sót, đều bình đẳng phổ độ, bình đẳng thành tựu. Còn như công phu tu học của mỗi người, tuy sâu hay cạn khác nhau, nhưng hễ sanh về Tây Phương đều được bổng nguyện và quay thần của A Di Đà Phật gia trì. Thân thể tướng hảo quang minh, trí huệ thần thông, đức năng đều giống như A Di Đà Phật, thật chẳng thể nghĩ bàn. Có thể nói là hoành cai bát giáo, thụ triệt ngũ thời. Theo chiều ngang trùm khắp tám giáo, theo chiều dọc thấu triệt năm thời. Các vị đại đức thời xưa đã chia giáo pháp trong cả một đời Phật Thích Ca thành Quá Nghi Tứ Giáo và Quá Pháp Tứ Giáo. Trong Quá Pháp, giáo pháp được phân loại theo nội dung giảng dạy, có tạng, thông, biệt và viên. Trong Quá Nghi, phương thức giáo hóa chúng sanh thì có đốn, tìm, bí mật, bất định. Thụ triệt ngũ thời, những giáo pháp do Đức Phật đã nói trong 49 năm được chia thành năm thời. Năm giai đoạn hóa độ là Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã và Pháp Hoa Niết Bàn. Một câu A Di Đà Phật gồm trọn năm thời tám giáo chẳng thừa chẳng thiếu. Do tâm bi triệt để, Đức Phật nói pháp môn này không ai hỏi mà tự nói, quả thật khó tin.